Theo chính sử của các triều đại phong kiến Việt Nam như Đại Việt Sử Ký, An Nam Chí Lược thời nhà Trần, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thời nhà Hậu Lê, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục thời nhà Nguyễn và Việt Nam Sử Lược của sử gia Trần Trọng Kim đều nhìn nhận nhà Triệu là triều đại chính thống trong lịch sử Việt Nam. Trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi có viết: Từ Triệu, Đinh, Lý Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương. Tuy nhiên, một luồng quan điểm khác không công nhận nhà Triệu là triều đại chính thống của Việt Nam bắt nguồn từ sử gia Ngô Thị Sĩ thời vua Tây Sơn Nguyễn Huệ. Quan điểm lịch sử chính thống hiện nay được phản ảnh trong các bộ thông sử quốc gia, được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông và đại học. Và các sử gia từ Đào Duy Anh cho đến Phan Huy Lê đều phủ nhận nhà Triệu và coi là kẻ xâm lược. Triệu Đà là ngoại bang đến cai trị người Việt. Luồng quan điểm phủ nhận nhà Triệu dựa trên căn cứ Triệu Đà quê gốc ở Chân Định, nay thuộc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc, nằm phía bắc sông Dương Tử, phần đất không phải của Bách Việt. Ông là tướng nhà Tần, theo lệnh Hoàng đế Trung Hoa là Tần Thủy Hoàng, đem quân đánh chiếm vùng đất của các bộ tộc Bách Việt. Khi nhà Tần mất thì Triệu Đà mới tách ra các cứ, do đó Triệu Đà là kẻ ngoại bang đến xâm lược. Ngày 15 tháng 5 năm 2018 vừa qua, Trung tâm Minh Triết kết hợp với Trung tâm Lý học Đông Phương, Trung tâm Nghiên cứu Khả năng và Hiện tượng đặc biệt và họ Triệu tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đã tổ chức buổi tọa đàm Nhà Triệu, mấy vấn đề lịch sử nhân dịp lễ hội làng nghề Chạm Bạc Đồng Sâm tưởng nhớ Triệu Vũ Đế. Buổi tọa đàm có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa, mỹ thuật, khảo cổ. Họ đều có chung quan điểm công nhận Triệu Vũ Đế, Triệu Đà là hoàng đế đầu tiên của người Việt. Cuộc chiến giữa Triệu Đà và thục phán An Dương Vương theo quan điểm lịch sử chính thống được ghi trong sách giáo khoa là cuộc chiến tranh xâm lược, mở đầu thời kỳ Bắc thuộc. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Sĩ Hùng nhìn nhận, đây thực chất chỉ là cuộc chiến để thống nhất các tiểu vương quốc, không phải quốc gia nọ xâm chiếm quốc gia kia.
Cho nên chúng ta đừng đặt cái vấn đề là thờ Triệu Đà hay thờ An Dương Vương, mà An Dương Vương và Triệu Đà cũng đều đã là người Hán nhưng đã bị Việt hóa từ lâu rồi và họ thành người Việt.
Nhà giáo Vũ Thế Khôi cho rằng, chính sử của Trung Quốc coi nước Nam Việt của nhà Triệu là vùng biên viễn cho đến khi xâm chiếm được vào năm 111 trước Công Nguyên.
Cái nguồn gốc xuất thân của cái người mà đứng đầu cái vương quốc này thì là Hán hay là Việt, nó không phải là cái quyết định quan trọng lắm. Bởi vì Lý Bôn là người gốc Hán, nhưng mà khi họ đã hội nhập với cái đất nước Giang Sơn này, họ coi cái đất nước Giang Sơn này tổ quốc họ, họ kiên quyết bảo vệ.
Một nguồn thông tin khác là Cổ Lô Ngọc Phả hay Bách Việt Ngọc Phả Truyền Thư có giả thuyết cho rằng Triệu Đà là cháu ruột của Hùng Duệ Vương, tức vua Hùng thứ 18, khi An Dương Vương đánh chiếm Văn Lang đã chạy về phương Bắc, được người họ Triệu thu nhận nên mang họ Triệu. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Sĩ Hùng đánh giá, nhà Triệu nổi bật nhất trong khía cạnh bảo vệ độc lập, tự chủ của nước Nam Việt trước cường quốc phương Bắc là nhà Hán, khi đó mới thành lập sau khi Hán Sở tranh hùng.
Nhưng mà bên cạnh đó ông trả lời một câu rất hay như thế này: nhưng mà tôi vẫn là quan hệ đi lại đặt cái quan hệ bang giao, tức là có cái quan hệ bang giới thuận lợi hơn mà không để nó bị giãn cách. Thì tôi cho rằng cái bài học đấy không những bây giờ mà mãi mãi về sau này nó vẫn đúng, bởi vì cái sự tồn tại độc lập dân tộc của mỗi quốc gia là nó là riêng. Còn vấn đề mà lúc va chạm nhau thì đấy là cái chuyện giải quyết thắng thua rành mạch song phẳng, sau đó chúng ta lại vẫn giữ cái quan hệ với nhau nó hữu hảo lâu dài.
Nhà giáo Vũ Thế Khôi phân tích kỹ hơn, nhà Triệu đã lập ra một quốc gia tự chủ cho người Việt bằng cách tập hợp, thống nhất được sự đoàn kết của các sắc tộc cùng sinh sống trong lãnh thổ Nam Việt mà được gọi là hòa tập Bách Việt. Nhà Triệu cũng khôn khéo trong chính sách trong đế ngoài vương và cương quyết bảo vệ nền độc lập trước nhà Hán khi bị xâm chiếm.
Trong dân gian vẫn truyền cái đó và như thế, tức là nó thể hiện cái tinh thần để tồn tại được thì rất mềm mỏng, nhưng khi cần bảo vệ quốc gia thì kiên quyết, không hèn nhát. Và chính vì thế cái vương triều nhà Triệu cho đến bây giờ vẫn sống trong tâm thức người Việt rất nhiều nơi trên cái đất Việt Nam này. Theo sự thống kê của Trung tâm Minh Triết này thì có đến hơn 30 nơi vẫn còn đền thờ Triệu Vũ Đế.
Bên cạnh đó, nhà giáo Vũ Thế Khôi cho rằng, để tạo ra sự thống nhất, Triệu Vũ Đế đã đưa chữ Hán vào đời sống chính trị, xã hội Nam Việt khi đó, chứ không phải do quân đội nhà Tần mang đến.
Trong khi người Việt, cái chữ Việt cổ đó thì nó mai một từ lúc nào đấy do những hoàn cảnh lịch sử nhất định. Mà bây giờ thì các học giả chứng minh là nó có. Mà chính người Trung Hoa là xây dựng cái chữ tượng hình của họ trên cơ sở cái chữ Việt cổ đó. Nhưng mà lúc bây giờ cái chữ Việt cổ nó cũng còn sử dụng được cái nữa. Thì ông dùng luôn chữ Hán, dùng luôn chữ Nho để làm cái công cụ truyền tải trong chính quyền của ông. Và không phải ai khác mà chính Triệu Vũ Đế là người đã tổ chức được cái việc truyền bá chữ Hán, chứ không phải quân đội nhà Tần như nhiều học giả Trung Hoa viết.
Lịch sử Việt Nam thời kỳ dựng nước và bảo vệ nền độc lập từ ngày đầu còn nhiều điều mà hậu thế chưa rõ, và cả dân tộc này vẫn đang đi tìm hiểu để lấp đầy những khoảng trống, giải quyết những khúc mắc. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Sĩ Hùng cho biết, thời gian tới đây, các học giả, nhà nghiên cứu Việt Nam sẽ tiếp tục khảo sát những di chỉ khảo cổ, tìm kiếm tài liệu, thư tịch cổ về nhà Triệu, không chỉ tại miền Bắc Việt Nam mà còn cả ở Quảng Đông, Quảng Tây, những vùng đất của người Bách Việt xưa trong lãnh thổ Nam Việt thời Triệu Đà.